mê sự từ bi, thích sự từ bi mà không bao giờ chịu hy sinh, làm sao có từ bi? Mới hy sinh chút là nói thua lỗ rồi, thiệt thòi rồi. Cái đó là cái trần tâm tâm tối. Phải mau mau thức tâm và trở về sự chân giác của chính mình. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Bởi thế chư Phật cùng Di Đà khuyên chúng ta phải cố gắng luyện đạo mềm dẻo. Mềm dẻo là bất cứ cái hoàn cảnh nào chúng ta có thể qua được. Cái cứng cát đó là cái tạm bợ, mà cái mềm dẻo là cái thông qua tam cõi. Nếu có được mô đi châu, trong là lửa phát ra thì lo chi không thành Phật. Thấy rõ không? Một cái công của chúng ta làm cho ta, chứ không phải cho người khác. Đừng có dồn bề ngoài mà thấy sự thiệt thòi, mà mất cái chân tâm là chỉ ở xuống địa ngục khóc mà thôi. Chúng ta thấy rõ rồi. Phải thực hành cho kỳ được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc ấy Thích Ca Phật Tổ chứng minh khi giờ phút khắc mà chúng ta luyện đạo theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí của Phật. Vậy có thơ rằng: Di Đà sáu chữ ấy ơn sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Thích chí từ đây tua gắn bó, công phu rang luyện Mâu Ni Châu. Mâu Ni Châu vốn ở trong mình, luyện đạo soi hồn lập khi tinh, miễn niệm mãn đời không thể có, quyền vi nhờ điển đạo càng minh. Đó. Di Đà sáu chữ ấy ơn sâu. Nam mô A Di Đà Phật nói, tại sao nói là ơn sâu? Cái người đi trước, con người là bị bao vây đấm khung một chỗ, không biết con đường để thoát thân. Ngày hôm nay bề trên để chuyển vận thanh điển và để cho chúng sanh học để hiểu được nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, để khai lục thông trở về thức hòa đồng đời đời sẵn có ở bên trên, nơi lớn rộng vô cùng và không bao giờ bị tiêu diệt. Cho nên nhờ cái sự sáng suốt chỉ điểm cho chúng ta, chúng ta nhờ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta mới thoát được cái trần tâm. Đó là cái ơn, đó là vô cùng. Làm sao chúng ta có thể thoát trần tâm và tránh cái tham dục? Ở thế gian người nào cũng có trần tâm và tham dục, mà chúng ta dùng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, lần lần các bạn cảm thấy tôi bớt rồi, tôi không thích, tôi mở rồi, tôi bỏ rồi. Mà các bỏ cái đó rồi các bạn lấy cái gì? Lấy một cái thức hòa đồng thì các bạn sẽ có nhiều hơn. Cho nên nhờ đó chúng ta mới thấy là cái ơn sâu của cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật để dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Cho nên đời đời chúng ta không quên cái Nam Mô Di Đà Phật, nhưng nó là cái chìa khóa của tam cõi. Kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Người tu được thấy rõ nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật, bái phục vô cùng. Không có cách gì cứu con người ra khỏi khổ ngoài nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật. Thích chi từ đây tua gắn bó. Bây giờ chúng ta phải lấy cái đó làm chánh, mà cố gắng niệm, cố gắng trì niệm cho cái thức hòa đồng nó mở. Thế gian ai cũng mong thế giới đại đồng, nhưng mà tâm ta chưa hòa đồng làm sao đạt được thế giới đại đồng. Công phu rang luyện Mâu Ni Châu. Khi chúng ta công phu phải nghiêm chỉnh, thực thi ba pháp cho đầy đủ, một phút cũng phải nghiêm chỉnh. Rồi lần lần nó đi lâu, chứ không phải nhiều người nói tôi muốn vô tôi ngồi ngày đâu có được. Tôi được một phút hay một phút, tôi được năm phút hay năm phút, rồi tôi sẽ đi tới. Chính tôi sẽ khai thông tôi, và tôi sẽ tái chiếm những cái cơ sở thanh tịnh của chính tôi có từ nghìn xưa, chứ không phải mơ đây. Mâu Ni Châu vốn ở trong mình, luyện đạo soi hồn lập khi tinh. Nó vốn ở bên trong chứ đâu. Mà nếu chúng ta luyện đạo khứ trượt lưu thanh rồi thì nó lập khí tinh. Lúc đó nó là đi tới chỗ tinh vi, một luồng hơi sáng suốt ở trong mình. Cũng như Đức Thích Ca trước kia tu cũng có một cái thiên xích, một đường thẳng ngay trung tâm bộ đạo, rút thẳng lên trên không trục. Mà khi Ngài muốn chuyển độ một người nào cũng chỉ phóng cái luồng điện đó để rút cái phần thanh điển của hành giả, mà đưa hành giả tới cái chỗ ngộ. Và chư Phật chỉ độ chúng ta ở chỗ đó. Trong giây phút mà thanh tịnh đó, chư Phật chỉ truyền một luồng điển xuống là rút chúng ta thẳng tới cái chỗ ngộ tâm. Cho nên phải do công phu cố gắng và nghiêm chỉnh thực hành trong giờ công phu. Còn không tôi đừng tu. Tôi ngồi kiểu ngồi chơi, ngồi nghĩ bậy đừng thèm. Vô là phải chấp hành cho đúng. Trong giây phút tôi sơ hồn, phải sơ hồn cho đúng. Làm pháp luân cho đúng. Thiền định chính chạy. Ông Phật ngồi sao tôi ngồi vậy. Thà là thì giờ ngắn hơn là các bạn làm dài mà eo uột không tiến triển. Quyền vi nhờ điển đạo càng minh. Tiến tới quyền vi là chỗ mắt phạm không thấy, nhờ điển thì cái đạo nó càng minh, nó càng ngày càng nới rộng, thâm tâm càng ngày càng mở, thấy rõ chiều hướng tiến hóa của nội tâm. Đây là lời của ông Tư. Thưa các bạn, trước kia tôi học đạo vô vi của ông Cao Minh Thiền Sư truyền bá, nhưng ông có thể giảng sâu chữ Di Đà dạy phép luyện đạo công phu mới có, chứ chẳng phải lấy miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật để Phật giúp cho. Có câu khẩu khai thần khí tán, nghĩa là nói hao hơ thần khí yếu hết, lòng ta bê bối không thể nghĩ ra một lẽ nào, sanh mệt mỏi nhưng nó cũng có ích cho người để dỗ ngủ không lo ra. Còn theo pháp lý thì hễ tu phải luyện đạo, làm phép soi hồn. Để học đạo thì phải hành đạo. Thưa các bạn, nghĩ cho sự tu hành đêm ngày cố gắng công phu thì biển chảy mới thông, thì Mâu Ni Châu mới phát ra. Phật Tổ Thích Ca dạy Đức Di Đà học đạo theo quyền bí của Phật thì sự cực nhọc ngày đêm gắn bó mới có Mâu Ni Châu. Nhưng Phật Tổ Ngài biết người thế gian mê muội u ám theo cõi trần. Lúc Đức Di Đà ngồi thiền định, đồng thời Đức Thích Ca chỉ rõ khoa học quyền bí của Phật cho Đức Di Đà vừa tỉnh và nói cho chúng sanh nghe cách luyện đạo. Ở trong mình bản thể ta, trong cuốn Di Đà mỗi câu đều chỉ rõ thân ta chỗ nào là khoa học quyền bí, mấy may đều không sót. Ta mới rõ biết thâu biển gom lại để cho Mâu Ni Châu phát hiện. Vì Đức Phật trước kia cũng làm như trong cuốn Di Đà này mà đắc quả, chứ phải lấy chữ phò hộ mà phật độ. Cho nên chúng ta ráng cố gắng phải lấy khoa học quyền bí của Phật mà luyện đạo thì sẽ thành đạo cũng như Phật Tổ Ngài vậy. Ai ai cũng tu được, cho đến đổi bò bay mấy gửa ngu xuẩn đi nữa mà chí tâm luyện đạo của Phật Ngài thì được đạo. Tu thì phải học luyện. Hễ mình bỏ qua không luyện đạo là không đắc đạo. Cho đến đổi Phật Tổ cùng chư Phật phải luyện đạo hằng ngày giờ phút khác, vừa làm việc cũng vừa tu. Vì mấy quyền vi bao la rộng lớn, phải làm việc và tu hành, không phải làm ông tiên ông Phật chơi bờ cho thâm thả. Ví như anh học trò cũng cho đỗ đạt thành tài nhưng lười biếng không chăm học thì làm sao kết quả được. Bởi thế Phật không vì ai, cũng không ăn hối lộ mà ban cho ai phẩm chức. Phật Ngài chứng minh do theo sức mình tu mà thôi. Đây 6 chữ Di Đà chúng tôi xin trao ra cho quý bạn xem, vì và suy nghĩ, nghiên cứu phép vô vi cũng tựa tựa như pháp lý, như canh cải chút ít mà thôi. Lấy nghĩa chánh 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật xin dịch ra đây quý bạn tường lãm. Nam thuộc cung ly lửa binh linh, mô chỉ rõ vật vô hình, a nhâm quý gồm thâu nơi thận, nhi giữ bền chặt ba bao linh. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Hống duyên hai tám hòa nên một, rầm cọp thâu về tợ nguyệt tinh. Giải nghĩa: Nam thập phương nam lửa bính linh, cung ly thuộc ngọ ở nơi mình, phát ra bừng hừng cháy cùng trời đất, lặng lẽ êm ru cả tánh tình. Xuất phát ra nó mới êm, mà cô động á, mà tin tưởng và cô động ôm lấy đó là không có bao giờ mà nó êm được hết đó. Hiệp một lặng lẽ êm ru cả tánh tình, hiệp một chỗ giường thu nguyệt rạng, tản đòi nơi tở tuyết trong xanh, khám ly duyên hấm hòa hai tám, hiệp lại một nhà tở nguyệt tinh. Cái này tại sao nói là hiệp lại một nhà? Đó, thập phương nam lửa bính đinh, bính đinh là sanh hỏa, cũng như hai cái nhíp plastic, hai cái vitamine mà nó nhíp lại đó là sanh hỏa. Bính đinh cung ly thuộc ngõ ở nơi mình, phát ra hừng cháy cùng trời đất, cũng như cái chiếc xe hơi. Chúng ta thấy cái chiếc xe hơi nó phải có cái vít lửa nó mới phát ra, cùng chúng ta ở nơi cái tam tinh này nó cũng có cái vít lửa nó phát ra, mà nếu ta không có tập trung thì không có mở ra được. Mà khi mà nó phát ra rồi, cái lửa nóng trong cái cơ thể của các bạn mà nó phát ra rồi thì nó êm rồi, có người đâu còn sân nữa. Cho nên các bạn soi hồn, các bạn làm pháp luân, nó phát ra rồi cái thì thôi, thấy nó êm rồi. Cái chuyện mình đáng cãi, đáng gây, nhưng mà rồi bây giờ mình không gây nữa, không chấp nữa, nó thanh tịnh rồi. Cái thượng trung hạ là một, cái khối đầu này là tiến về thiên đàng, mà từ rúng sấm sướng là làm cái gì? Tham dục ở thế gian là tạo ra cái cơ đồ nhà cửa xây dựng đồ này cái kia nọ ở thế gian, nó cũng có cơ trời, mà hai cái lưỡng nghi đó nó hợp nhất nó mới là thanh tịnh. Chứ tại sao chúng ta phải làm pháp luân thường chuyển và hít một vòng vậy mà cứ lấy hít hoài khép cho nó rút lên, nó rút lên cái bộ dương, nó rút lên, nó không có còn nghĩ vấn đề tình dục nữa, nó rút lên, nó hai là một, duyên hống hòa hai tám nó là một, nó thanh tịnh nữa, nó không có bị sắc đẹp lôi cuốn nữa, nó không bị ngoại cảnh phỉnh phờ nữa. Cũng nhờ cái lửa điển đó thoát ra và hòa với chân điển của hư không, nó mới không có động loạn. Mô vốn chữ vô, mỗi vật không, từ đời vô thủy chưa phân đồng, rồi sanh hỗn độn bao trùm hết, mơ tạo càng khôn tỏ một vòng. Đạo lý hữu tình sanh vật cả, mẹ cha ân ái kết thai lầm, vật người mới tạo rồi sau diệt, vạn sự đều do chữ nhất không. Đây nói về cái định luật sanh trụ hoại diệt. A vốn bắc phương nhâm quý thủy, thận kia là khảm về cung tí, người hay luyện đặng giữ trong mình, vàng cứng tất nhiên sanh vật quý, mơ đặng khảm ly hòa hâm duyên, tánh không trời đất đồng nguyên lý, ba nhà gom lại kết anh linh, xa lợi tỏ ngờ trong nhất khí. Cho nên tất cả cái cơ thể của chúng ta nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Mà khi mà chúng ta tu thức được rồi thì cái xa lợ là ai? Xa lợ là phần hồn. Nó kết tinh rồi thì chúng ta biết được ba cõi này là một, quy không rồi thì nhất khi chúng ta đi ra đâu có khó khăn. Duy giữ chặt bền ba bao linh, cung ly dứt tưởng được thanh minh. Đáp nền luyện tập công phu gắn, chờ lúc trúc cơ kết quả thành. Biết niệm trong mình thần mới qua, lấy đi bổ khảm khi bèn thanh. Đơn điền gom lại trong không động, tương hội ba nhà kết thanh anh. Đó là cái kết thanh anh, là cái thanh thai đó. Người ta tu về cái ông Cao Minh thiền sư tu trước là A Nhi, kết A Nhi đó. Ở đây thì mình trở về cái thanh thai. Đà ấy sắc vàng muôn kiếp ghi, tròn vo che phủ núi tu di. Càng khôn bao bọc vô hình dạng, thế giới phủ dân chẳng hương gì. Sắc tốc mình vàng nào hoại nát, tập lành tương hảo đủ từ bi. Công phu thuần thục lên bờ giác, đắc quả may ra vẫn kịp thị. Phật hiểu kim cang ở giữa mình, hư không thanh tịnh qua nên hình. Khuyên người sớm bỏ tham sân bệnh, thần khi phải gìn giữ rất tinh. 10 tháng công phu năng luyện tập, 3 năm công quả kha kiên thành. Trong lòng đầy bụng là diền mối, vạn sự quy về một chữ thanh. Kể rằng giáng thành lục tự, ấy ơn sâu kẻ đạo nghe qua cũng lắc đầu. Thức tâm từ đây tua gắn chi, công phu rang luyện mau đi châu. Ở trên này đọc thì nghe vậy thôi, nhưng mà các bạn luyện tu rồi các bạn mới bình tâm. Sau khi công phu các bạn đọc từ bài một và để ngộ đưa vào chân tâm, lúc đó sung sướng vô cùng. Và các bạn có thể ôm ông Tư trong lòng, ôm Đức Di Đà trong lòng. Tại sao những chiều sâu bí mật mà con người tại thế âm u như thế đó mà có thể khám phá được sự thanh tịnh như vậy, mà đã dày công ghi lại cho chúng ta, mà chúng ta là người tận hưởng mà không biết cách hưởng là thiêu hành. Bởi vì chúng ta hành rồi chúng ta mới thấy hưởng, mới thấy cái cuốn sách này là quý, mà lời nói này là thật, không chỉ sai một ly một tí. Rồi để các bạn nhìn ngắm thấy, à hồi nào giờ các bạn không hiểu cung ly là cái gì, binh đinh là cái gì. Rồi các bạn tu, các bạn nhắm con mắt, các bạn tưởng tới binh đinh, các bạn thấy có ánh sáng xuất ra. Trong cái thực tập các bạn mới thấy cái điển, thấy giá trị của điển. Nhưng bây giờ ở đây sẵn nhân dịp này tôi qua đây tôi cách nghĩa, nhưng mà lưu lại cuốn băng này để cho tất cả các nơi những người tu mà đã đạt được một phần nào thâm thía và thấy rõ những cái bài thơ và những lời dẫn dắt này là thực tế và đưa phần hồn về quê rõ rệt. Cho nên trong cái bài thơ cách nghĩa rất rõ, nhưng mà người còn tâm phàm đọc vô không hiểu nó nói gì. Như tôi đọc thì thấy nam thập phương nam lửa bên đinh cung ly thuộc ngọ ở nơi mình. Đó, nó ở trong tâm con người chứ không có ngoài. Ta chỉ tất cả là ở bên trong phát ra bừng cháy cùng trời đất. Chúng ta thanh tịnh đi, chúng ta ngồi đi, thanh tịnh nó bừng cháy cùng trời đất nó phóng ra. Cho nên khi mà các bạn tu thiền mà được đạt tới cái điểm đó thì con ma phải ngồi xa bạn 40 mét cà phê, nó không có thể gần bạn được. Vì đến là nó đốt. Vì chỉ ánh sáng chiếu là bóng tối phải tan là vậy. Lặng lẽ êm ru cả tâm tịch. Khi ta ngồi, ta nhắm, ta không còn phải ở thế gian nữa. Và cặp mắt ta nhắm rồi thì tâm chúng ta không còn ở trong này nữa, ở trong trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ rồi. Hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, nó nhẹ nhàng vô cùng. Hiệp một, chỗ đường thu nguyệt rạng, nó nhẹ nhàng như vậy. Hiệp một chỗ thu nguyệt rạng. Cho nên những người mà đi tới cái giai đoạn đó, thi thơ, tình cảm cởi mở, sáng suốt, tác văn cũng là đầy sự cởi mở cho đối phương. Tản đòi nơi tở tuyết trong xanh, chỗ mình ngồi nó cũng thanh sạch như vậy. Khảm ly duyên hâm hòa 28, hai cái lột trở về không không, hiệp lại một nhà tở nguyệt tinh. Ngồi đó mà ngồi trong ánh sáng, ánh sáng cả càn khôn vũ trụ, không phải ngồi trong căn nhà này. Chúng ta tu là thoát ra, không phải ngồi trong căn nhà này. Mô vốn chữ vô mỗi vật không. Khi mà các bạn thanh tịnh rồi, các bạn đi cho quán thông rồi, mỗi vật đều không. Nói cho cái bông này, nó sẽ không. Thì những cái gì mà hiển hiện hình, hình hài mà hiển hiện trước mặt các bạn là các bạn chỉ thấy cái chữ không. Cũng như tôi đã giảng bao nhiêu cuốn băng quy không, để các bạn thấy. Nhưng mà ngày nay ông Tư nhắc thì cũng như là cái điển mà tôi đã giảng, không có khác xa. Là mỗi vật đều không, thì chúng ta tu thanh tịnh thì đi tới cái đó là quán thông rồi. Trong cái không mà có, mà có đó là cái tịnh của chúng ta. Từ đầu vô thủy chưa phân động, rồi sanh hỗn độn bao trùm hết, mơ tạo càn khôn tỏ một vòng. Đó, ta thấy rồi, cái nhẹ làm trời, cái nặng làm đất. Đạo lý hữu tình sanh vật cả. Đó, đạo lý là cái luật âm dương hữu tình, nó sanh vật cả. Mẹ cha ân ai kết thai lập. Đi vô cho cái giới thấp trượt mới học cái chữ ân ái kết thai lầm. Vật người mới tạo rồi sau diệt, sanh trụ hoại diệt. Thấy không? Rồi hồi sinh, vạn sự đều do chữ nhất không. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn thấy cái gì mà xảy ra, các bạn nghĩ về cái không trước, thì mọi việc các bạn giải quyết rất dễ. Mà các đâm đầu vô cái có thì nó cuốn cuồng và không có giải quyết được. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Cái việc này nó xảy ra sự cãi lộn là trước kia đâu có sự cãi lộn, nhưng bây giờ nó cãi lộn rồi, nó phải trở gì? Nó từ không ra, nó phải về không. Thì chúng ta để bình tâm cho nó qua rồi, nó đến rồi nó đi, thì mọi việc đều sẽ có sự sắp đặt đàng hoàng, không có lo âu. Chứ con người tu mà cứ lo chuyện này rồi tới chuyện nọ, thét rồi nó động đâu có tu được. Mình hiểu cái nguyên lý bởi nhất không sẽ về không, thì không có sự động trong nội tâm. A vốn bắc phương nhâm quy thủy, thận kia lạc hãm về cung tí. Cho nên chúng ta thiền giờ tí để chi? Để vun bồi cái thận càng ngày càng mạnh. Cái thận thủy mạnh thì cái thần thức của chúng ta càng dồi dào. Cái giờ khuya là cái giờ ly tâm, mà giờ tí đó là ly tâm thì được thu hút cái phần thanh điển vô, và cái thận chúng ta càng ngày càng mạnh. Cho những người tu thiền mà làm đúng ngày đúng giờ đâu có bị đau lưng, không có bị đau lưng, nhưng mà nó đem lại sự thông minh. Thanh tịnh là nó đạt được thông minh. Thân kia là khảm về cung tí, người hay luyện đặng giữ trong mình. Vàng cứng tất nhiên sanh vật quý, mơ đặng khảm ly hòa hâm duyên. Tâm không trời đất đồng nguyên lý, ba nhà gom lại kết anh linh. Xa lợi tỏ ngờ trong nhất khí. Đó, cho nên muốn hội tụ được duy nhất thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái gì trước hết? Cái thận. Cái bộ phận đó là bộ phận quan trọng nhất trong cái cơ tạng, mà nhiều người không hiểu, người đời không hiểu, cứ đem ra tìm cái tham dục lành làm hạnh phúc, nuôi dưỡng cái dục tính làm hạnh phúc thì nó giảm thọ, điều thứ nhất đối với đời. Và bên đạo á, nó không có cái điển duyên thông để khai triển, nó bị kẹt luôn luôn. À, ba nhà gom lại thượng trung hạ hợp nhất, nó là anh linh. Lúc đó người ta chưa nói mình hiểu cái chuyện gì rồi, cái linh tánh nó mở dồi dào vô cùng. Xa lỡ tỏ ngờ trăm nhất khí, phần hồn của chúng ta ra vô không có khó khăn. Di dĩ chặt bền ba báo linh, cung ly dứt tương được thanh minh. Đáp nền luyện tập công phu gắn, chờ lúc trúc cơ kết quả thành. Trúc cơ là chỗ gì? Khi chúng ta đi tức trọn lành rồi là giải thoát, bỏ hết cái chiều hướng nó đi lên rồi, mà tới đó trụ là thật, không có trở lại thế gian nữa. Lấy đi bộ khảm khi bẻ thanh, đơn điền gom lại trong không động. Khi chúng ta thiền định rồi thì cái đơn điền nó ngồi yên. Khi các bạn làm pháp luân 6 cái rồi là ngồi yên, lần lần nó rút lên cái đơn điền này, nó không có đậm nữa, không có cục cửa nữa, mà cái thức ở trên này nó mở rồi. Tương hội ba nhà kết thanh anh, đó, tinh khí thần đầy đủ. Lên đó là cái hồn của chúng ta thanh anh, là phải ba nhà hợp lại ra đó, tay chân đầy đủ, đi đàng hoàng không có sao hết. Nhưng mà trước hết những người mới tu phải làm pháp luân, lấy cái khuyên nguyên khí giải, rồi làm tới cái lúc mà chúng các bạn vỗ ngủ rồi nó mê thì cái bụng đâu cục cơ nữa, hết rồi, cái đơn điền nó trụ rồi, nó yên rồi, rồi trên này nó mở, rồi trên này thượng trung hạ ba giới hợp nhất rồi, nó thành hình rồi, cái thanh thai thành rồi. Lúc đó mà chúng ta ra đi có gì đâu. Đà ấy sắc vàng muôn kiếp ghi, tròn vo che phủ núi tu di, là bộ đạo chúng ta hào quang càng không bao bọc vô hình dạng, thế giới phủ dân chẳng hương gì, nơi nào chúng ta cũng phát triển được. Sắc tốt mình vàng nào hoại nát, không bao giờ hoại nát kiểu kim thân phần hồn. Công phu thuần thục lên bờ giác, đắc quả may ra vẫn kịp thì. Đó, cho nên cái công phu là cái quan trọng, cái thực hành là cái quan trọng. Tu vô vi là phải thực hành, còn người nào bám vào lý thuyết người đó không có đi tới đâu hết. Phải thực hành. Chúng ta làm được cái gì nói cái này. Trước kia tôi nóng tánh, bây giờ tôi bớt nóng tánh. Trước kia những chuyện gì tôi phải hỏi cho thiệt ra lẽ, bây giờ tôi không cần hỏi, tôi biết, tôi nói, tôi nói đi nhiêu đó thôi. Mà nhờ cái gì em biết? Nhờ tôi hành tôi biết. Trước kia tôi chọt chẹt cái gì thắc mắc tôi cũng hỏi ra lẽ. Hỏi ra lẽ rồi tánh tôi là tánh tôi, chứ lẽ đó không có giúp tôi. Thấy chưa? Thì tôi cũng vẫn ở trong cái chỗ cô động chậm tiến. Còn tôi hành rồi tôi có kết quả. Hồi trước tôi cô động, tôi chậm tiến, tôi hay chấp, tôi nghe cái gì tôi thắc mắc liền ở trong này. Tôi không để ngoài tai mà tôi không thấy cái đó là không. Mà ngày nay tôi nghe người ta nói gì tôi thấy rõ cái đó là không, thì tôi cần hỏi chi đâu. Khi mà tôi cảm thức cái đó là không, là luồng điển tôi có thể hòa cảm với luồng điển của đối phương, mà luồng điện của đối phương mà còn chậm trễ nữa, còn tâm tối, cái luồng thanh điển từ điển của tôi lại đổ cho đối phương. Mà tôi không có nói rằng tôi đổ, tôi đứng ngồi trước mặt họ, nghe họ nói chuyện, nhưng mà tâm tôi đã đổ họ và giúp họ. Giúp chỗ nào? Giúp thẳng về phần hồn. Giúp cho phần hồn mà hành giả không hay. Cho nên nhiều khi các bạn tu rồi thấy tại sao người này nó thích nói chuyện với tôi. Là đường điển của mình đã đổ được đối phương. Cho nên có sự hiện diện mình nó thích, mà không có sự hiện diện mình nó buồn. Nó cũng người ta, mình cũng người ta, mà người kia cũng người ta, mà người kia tới chơi với nó không được. Cho mình đổ thẳng phần hồn mà không hay. Cho nên cái đây, những cái câu chữ này, những cái bài kinh kệ này, khi các bạn thiền, các bạn lấy ý nghiền ngẫm và nó sẽ chạy lọt vô trong tâm các bạn. Cái đấy là một cái hành trang tiến hóa và xây dựng trở về một triết lý sống động để cứu độ quần sanh ở tương lai. Phật hiệu kim cang ở giữa mình. Phật hiệu, cái chữ Phật hiệu nó ở giữa mình này. Chữ dạng hư không thanh tịnh qua nên hình, khuyên người sớm bỏ tham sân bệnh, thần khi phải gìn giữ giấc tinh. 10 tháng công phu năng luyện tập, 3 năm công quả kha kiên thành. Chịu tu mà trong 3 năm mình thấy tánh rồi. Trống lòng đầy bụng là diện nói. Mình làm pháp luân nè, cái bụng mình, cái lòng ở trong này không có nữa. Không, chỉ giữ cái hơi ở đây thôi. Là diện nói, vạn sự quy về một chữ thanh. Đó. Cho nên cái lục tự di đà, người tu vô vi là chỉ quan trọng 6 chữ này. Tôi nói lúc tôi tu và tôi ngộ được 6 chữ này. Còn những cái gì mà ông Tư nói, những cảnh tiên nhà Phật, không bao giờ tôi để. Tôi tìm cái gì nói để tôi đi tới. Từ ngày mà tôi nghe ông nói Nam thật phương Nam lửa binh đinh, tự nhiên tôi ghi chép cái đó hoài trong óc tôi. Binh đinh là cái gì? Mà Nam là phương Nam mới là thật, là có lửa. Mà làm sao có lửa? Từ đó tôi nghĩ ngay chiếc cái xe hơi. Nó có cái vis platide nó đập binh đinh. Tôi nói quá, sao mình hiểu cái này? Mình không học qua thầy bói. Mình người của thời đại. Làm sao tôi hiểu? Tôi thấy đây là cái mát điển rõ ràng. Từ đời đó tôi mới sơ hồn. Tôi sơ hồn không có nhiều, 5 phút tới 15 phút tôi bỏ xuống, theo lời ông Tư dạy. Rồi tôi thiền đã, nó mỏi rồi, cái tôi nằm xuống. Tôi trở lên vậy, tôi cũng thiền 5 phút tới 15 phút. Tôi làm thét, nó nặng trì ở đây, thì tôi chỉ có nhắm mắt. Ngồi nhắm mắt. Rồi trong này nó mắc niệm Phật. Dùng ý niệm từ từ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy cái tâm hồn nó thanh thản vô cùng. Rồi tôi mới nghĩ ra, tại sao mình không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6, tới 100 nó hay hơn. Mà nói Nam Mô A Di Đà Phật, nó có 6 chữ thôi. Ông Thích Ca chưa chết, tại sao ông Thích Ca không về? Ông chỗ nào ông cũng đi được. Ông có thể ghé qua ông chơi với tôi. Tôi nghĩ là ông Thích Ca làm sao liên lạc với tôi, chứ tôi không có khả năng liên lạc với ông. Tôi đừng nghĩ ngược như vậy. Tôi ngồi, tôi sơ hồn, tôi niệm Phật. Thì không lâu tôi thấy ông Thích Ca luôn luôn ở trên đầu tôi và dạy tôi cách nào. Khi tôi sơ hồn pháp luân thiền định rồi, tôi nằm xuống dạy tôi dò cái mặt. Mà trong ý Ngài nói, ta sẽ cho người có cái mặt giống ta. Mà bắt cái mặt tôi phải sát ở dưới đất, rồi vuốt, 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 vuốt. Mà lúc nào thiền rồi cũng bắt làm vậy đó. Mà khi làm rồi tôi thấy cảm nhẹ trong người, tôi thấy sung sướng. Không lâu tôi dồn mặt mày, tôi thấy lúc này thằng này có một có được. Rồi hồi trước đi nói đạo người ta ghét, tới nói đạo người ta không ưa. Thì mình khép ở nhà tu thôi. Mà tôi tu ở trên cái rầm, trên cái trần, cái gác. Thì chị bà Tám ghét, cho có miếng chiếu chút xíu là tôi chỉ ngủ phạm vi chút xíu. Cho nên mấy người cho tôi cái giường, tôi cũng ngủ quen rồi, có miếng chiếu đó thôi. Bây giờ anh cho tôi cái giường bên lớn rồi, tôi cũng ngủ góc cho tôi không ngủ qua bên kia. Nó quen rồi, ngủ nằm chút rồi ngồi dậy làm nữa. Thì mấy người đi về nó coi thằng điên nó ngồi kia nè. Thì mình cũng làm, làm rồi trên kia cũng vậy vậy. Thấy mặt mày nó thay đổi. Niệm Phật, niệm tới nó nhột cái chỗ này nè. Nó nhột cũng như có con người nó nhoi chỗ này. Mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm chừng nào được thấy nó nhoi. Mà xung quanh nó phá không thể nói được. À, lấy chỗ lông gà nó thật, nó làm cái gì đủ thứ, tôi cứ niệm Phật mà nó rút cái đầu nó cứ rung vậy này, rung mà niệm bưng ra được rồi một cái là đi rồi, đi ra đường tổng đốc Phương, đi chỗ này chỗ nọ chơi ha, thấy kệ nó cứ vậy mà mình đi chơi. Đi núi Thất Sơn, đi đủ các núi mà. Tôi cái tánh kêu mà liên khỉ từ nhỏ là phải đi chơi. Hả? Đi chỗ này chỗ nọ khám phá. Vô nhà băng đồ chơi, các chỗ chơi. Đi tới chỗ vợ chồng người ta ân ái mình cũng đi chơi. Đi hết. Rồi đi tới cái chỗ con thú bắt đầu thiên hóa. Những con thú cũng tội nghiệp đó. Đầu sư tử mình người ta gánh nước làm việc, tôi cũng đứng tôi coi. Có bữa tôi đi tới cái chỗ kêu bằng tụi Legionnaire mà nó chết còn ở Việt Nam. Nó bắn mitraillette, nó bắn tôi tưởng nát xe xương không còn gì hết. Rồi một chập tôi nhảy vô cái restaurant tôi đứng, tôi thấy tôi còn nguyên. Quá sao tụi này bắn mình không chết à? Lạ kỳ quá, bắn mình không chết. Tôi lại đi nữa, hết sợ rồi. Mà bây giờ làm sao, bây giờ họ đánh mình làm sao đây? Niệm Phật. Nhờ cái niệm Phật đó nó mới có cái vốn mà đi. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật tôi đi nữa. Đi tới một cái bãi biển đẹp thiệt đẹp. Có một ông tướng, ông nắm cây dao mà từ xa ông tới đâm tôi. Mà ban ngày tôi ngồi trước nhà, tôi ngồi cho bộ phản, tôi cứ niệm Phật. Tôi thấy ông tới rõ ràng, ông đâm tôi cứ niệm Phật. Một chặt ông tàn mặt. Tôi mới thấy tại sao cái Nam Mô A Di Đà Phật mà nó hay như vậy. Phải cho tôi biết cái ý nghĩa của Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nó nằm ở đâu mà nó có thể cứu tôi nhiều quá, biết bao nhiêu trạng thái. Chìm tàu đủ thứ mà tôi thấy rồi tôi niệm Phật tôi trở lại. Tôi lạ. Lúc đó tôi bắt đầu niệm. Niệm thì tôi nghe trong này nó lớn rộng, đầu óc tôi nó rộng lắm. Không phải ở trong căn nhà eo hẹp. Nó rất lớn rộng. Nam nó tua sáng hết. Mô lớn rộng vô cùng. Từ đó nó khai triển. Mà không có niệm mau. Niệm rất chậm. Nó vẫn mô như cái tiếng ngân của chuông chùa vậy. À, cái ý nó cứ chuyển chạy, nó thấm thía vô cùng. Từ đó nó khai mở ra, mới bắt đầu nói về chân lý, nói về sanh tử luân hồi. Rồi cái đi bữa trưa đó trời nắng thiệt nắng, cái bước lên làm bài thơ liền. Mà hồi nào giờ đâu có biết làm thơ. Viết cái thơ không xăm, viết cái thơ chữ Việt Nam viết không xăm mà sao làm thơ. Biết. Bài thơ mà tôi thường nói thì đem xuống cho ông Cao Minh Thiền Sư. Cao Minh Thiền Sư ông nói nó hiểu hết rồi. Ông Tư dẫn đi liền mà. Tôi đem xuống cho ông Tư, tôi nói trưa này tôi ra bài thơ này. Tôi đọc nhiều lần rồi. Quên rồi. Mấy người phải nhớ chứ, tôi đọc nhiều lần rồi. Cho nên lấy cái bài thơ đó xuống cho ông Cảo Minh Thiền Sư. Cảo Minh Thiền Sư nói thầy Tư nó hiểu hết rồi, ráng theo thầy Tư tu. Tôi cũng không mừng, tôi còn nghi mấy ông này sao mà ông nói mình hiểu. Và hiểu là hiểu cái gì? Cái tánh tôi luôn luôn là thắc mắc, không hiểu đâu. Tôi mới đọc lại cho ông nghe. Tô lục chuốc hồng tựa cảnh tiên. Tôi viết cho ông coi, nhưng mà tôi lại đọc, tôi cũng thắc mắc. Tôi nói tô lục chuốc hồng tựa cảnh tiên, điểm mùi chua ngọt lầm sao xuyên, sơn tinh thị tu luân phiên hiện, hà thủy đục trắng khắp các miền. Cái giờ thiền của tôi thấy rõ. Tô lục chuốc hồng tựa kính tiên, sơn phết cho nó dung cảnh tiên vậy thôi. Thế gian điểm mùi chua ngọt lòng sao xuyên, con người đi tới chỗ này chỗ nọ, cái chua cay đau khổ cái lòng mình là sao xuyên. Sơn tinh thủy tu luân phiên hiện, mình mới nhớ tới cảnh trời Phật hiện trong đầu óc của mình. Hà thủy đục trắng khắp các miệng, cái nước hồ chỗ đục chỗ trắng khắp các miệng đều như vậy, ta lo âu làm gì. Thở vẽ hồn thơ gieo ý nguyện, kheo khôn khôn kheo tìm phương diễn, xây dựng ngày kia sẽ thấu tuyệt, tô điểm sơn hà thở kheo say. Hồi đó tôi cũng không biết ơn trên cho tôi, hay là khả năng của tôi làm gì có khả năng mà làm thơ, mà làm như vậy. Kỳ lạ, hay là mình điên rồi, cũng phải điên. Cái lý rất hay. Thấy không? Mình dồn cái hình Thích Ca, mình gieo ý nguyện. Và mình muốn tu, phải khéo say, phải cố gắng để đi tới như Ngài. Đó là cái đại nguyện trong tâm, nó thể hiện ra một bài thơ. Không, tôi thắc mắc vô cùng xuống ông Tư. Ông Tư nói hay. Và tôi cho bạn hay, sau này bạn làm thơ hay lắm. Tôi nói làm gì hết, mới có một bài mà tôi ngó bộ không xong. Mà ông nói hay, nói vậy đó. Sau này bạn thấy những công chuyện cũng như thấy tivi vậy đó, bạn không có... không có lo âu, không phải làm thơ như tôi mà phải ngồi suy nghĩ đâu, viết lúc nào cũng được hết. Ông nói vậy đó, tôi cho ông già nói láo. Tôi dốt mà tôi đâu có biết như ông, mà làm sao tôi có thể làm thơ được? Tôi viết cái thơ không xong mà làm sao tôi có thể làm thơ thiệt? Cái chuyện ông nói kỳ. Ông nói cái thơ này đó, bạn đưa mấy ông đốc học cũng làm chưa có được. Tôi nói giỡn. Đốc học là phải giỏi hơn, chứ tôi đâu có biết gì mà tôi làm được.